thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phua biên soạn.
Cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 34 với đề tài Trái Thánh Linh phần 7, Thành Tín. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhà văn George Birmingham kể lại rằng, khi còn trẻ tuổi, ông ta được bổ nhiệm dạy trong một trường học nhỏ tại nước Ái Nhĩ Lan. Cứ mỗi năm một lần, ông ta phải báo cáo cho thượng cấp biết về tình hình, nhất là kích thước của các lớp học trong trường ông. Hai năm đầu, Birmingham làm báo cáo rất đầy đủ. Đến năm thứ ba, ông chỉ viết một câu ngắn, kích thước cũng giống như đã báo cáo hai lần trước. Thượng cấp liền gửi giấy nhắc Birmingham phải làm báo cáo lại cho đầy đủ. Ông vâng lời làm báo cáo, nhưng lần này ông khai kích thước thật lớn, gấp đôi số thật. Báo cáo gửi đi, nhưng không thấy ai thắc mắc tại sao kích thước của các lớp học thình lình lớn gấp đôi như thế. Qua năm thứ tư, ông lại tăng kích thước gấp đôi và cứ như thế suốt ba năm nữa. Mỗi năm lại tăng kích thước gấp đôi, cho đến khi đọc bản báo cáo của ông, thì lớp học của một trường làng lại lớn bằng kích thước đại giáo đường lớn nhất nước Anh. Thế mà thượng cấp chẳng có ai thắc mắc cả. Đến năm thứ 8, Birmingham làm ngược trở lại, khai kích thước lớp học chỉ bằng một cái valise, nhưng thượng cấp cũng chẳng hề thắc mắc. Nhà văn này kết luận rằng, cấp trên buộc cấp dưới báo cáo để mà báo cáo, chứ chẳng ai để ý và chẳng ai cần đến báo cáo cả. Lịch sử thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp một chế độ bị sụp đổ, một quốc gia bị tiêu diệt cũng vì lý do báo cáo láo, nhưng thượng cấp lại tin lời báo cáo ấy. Nhiều trường hợp khác, con người không thể tin nhau được chỉ vì gặp quá nhiều người bất trung, thất tín, lừa gạt nhau, cấp trên gạt cấp dưới gạt cấp trên, giữ tiền cho công quỹ hay anh em hùng hạp thì bội tín, vợ gạt chồng, chồng gạt vợ nên xã hội bị băng hoại vì thiếu người thành tín. Nổi bật giữa xã hội ấy là sự thành tín của người có Chúa Thánh Linh. Đời sống trong Chúa Thánh Linh thật là phong phú. Chẳng những con người được ở trong Chúa Thánh Linh như cây trồng sát dòng sông, rễ cây dầm thấm trong nước sông, con người được Thánh Linh sống trong linh hồn, nên đơm hoa, kết quả tốt đẹp. Phao-lô viết trong thư Galati chương 5, từ câu 13 đến câu 24, trái thứ 7 của Thánh Linh là thành tín. Thứ nhất, ý nghĩa thông thường. 1. Thành có nghĩa là thật thà, thật lòng, tín nghĩa là tin thật, không ngờ vực. Như thế thành tín là thành thực tin cẩn, Đào Duy Anh, trang 373, đáng tin cậy. 2. Tự điển Anh Việt của Viện Ngôn ngữ học, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia đã dịch từ faithful là A. Trung thành, B. Giống như số 1 ở trên, C. Đúng với thực tế, chính xác, trung thực. 3. Nho giáo tin có trời làm chủ thể cả vũ trụ, có cái ý chí rất mạnh để khiến sự biến hóa ở trong thế gian cho hợp lẽ điều hòa. Trần Trọng Kim đã viết trong quyển Nho giáo, người ta sở dĩ biết có nhân, nghĩa, lễ, trí, tính là nhờ cái tính trời phú cho, vậy nên ta phải thờ trời. Nhưng thờ trời thì chỉ có cách lấy cái ý chí chân thật và lòng kính cẩn mà giữ lúc động, lúc tỉnh, lúc chuyện trò hay lúc ngồi im lặng, không lúc nào được khinh nhờn. Trần Trọng Kim, Nho giáo, trang 49 và 53. Người nào đã thành thực mà giữ lòng kính cẩn thì không bao giờ làm điều bất nhân phi nghĩa, tức là có thể sửa mình cho chí thiện được, trang 54. Kính, thành là cái gốc luân lý của Nho giáo. Có kính thì mới giữ được cái bản tính của mình cho thuần nhất. Và có thành thì người với trời và quỷ thần mới thông cảm với nhau được. Trời sinh ra người có phú tính cho, tức là phú cho một phần thiên lý. Phần thiên lý ấy là cái tâm, là cái tinh thần của người ta. Nhờ cái tinh thần ấy, người ta mới biết cái cội gốc của người là do ở trời, và người với trời có thể thông cảm tương ứng với nhau. Những người tu dưỡng đến bậc chí thành, tức là những người giữ được cái bản tính của mình thuần túy như của trời phú cho, thì có thể giúp được việc hóa dục của trời. Vẫn theo Nho giáo, người ta ở trong xã hội giao thiệp với nhau, bao giờ cũng phải lấy chữ tín làm quan trọng. Sách Đại học nói, giữ quốc nhân giao chỉ ư tín, nghĩa là giao kết với người trong nước tốt ở sự tín. Khổng Tử nói, nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả giả. Đại sa vô nghe, tiểu sa vô ngột, kỳ hà dĩ hành chi tài. Nghĩa là người mà không có tín thì không biết ra thể nào. Xe lớn không có đèn ngang thẳng, xe nhỏ không có đèn ngang cong, thì làm thế nào cho xe chạy được? Không có sự tín thì sự giao thiệp của người ta không nương dựa vào đâu được. Thứ hai, theo Cựu Ước. Thánh Kinh Cựu Ước dùng ba danh từ để chỉ về sự thành tín, nhưng hai chữ quan trọng nhất là Emun và Emuna. Điều đáng lưu ý là ngôn ngữ Hy Bá chỉ dùng cùng một chữ để diễn tả hai ý niệm thành tín và niềm tin. Một, danh từ Emun. Emun chỉ về sự kiên trì, vững vàng, trung tín. Phục truyền Luật Lệ Ký chương 32, câu 10, Chúa trách dân Israel rằng: Ta sẽ giấu mặt ta để thử xem cái sự cuối cùng của nó ra sao, vì là một dòng dõi gian tà, là những con cái không có lòng trung tín. Châm ngôn chương 14 câu 5 định nghĩa: Nhân chứng thành tín là người không hề nói dối, nhưng sau khi quan sát xã hội quanh mình, tác giả lại than rằng: Ai có thể tìm ra được một người thành tín? Châm ngôn chương 20 câu 6. 2. Danh từ Emuna đồng nghĩa là vững vàng, kiên định, thành tín. Sử ký thứ nhì nói đến trường hợp Josaphat cử các thẩm phán trong nước về huấn thị rằng: Hãy cẩn thận việc các ông làm, chẳng phải vì loài người mà các ông xét xử, nhưng là vì Chúa hằng hữu, Ngài sẽ ở cùng các ông trong việc xử đoán. Vậy bây giờ, hãy kính sợ Chúa hằng hữu. Chúng ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận của hối lộ. Các ông phải kính sợ Chúa hằng hữu, lấy lòng trọn lành trung tín mà làm các công việc ấy. Hễ có anh em đem đến trước mặt các ông vụ tranh tụng nào, thì các ông phải dạy bảo họ chớ phạm tội cùng Chúa hằng hữu. Sử ký thứ nhì, chương 19, từ câu 6 đến câu 7 và từ câu 9 phần B đến câu 10. Tuy nhiên, Thánh Kinh Cựu Ước nhấn mạnh rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới thành tín đích thực, nghĩa là Chúa luôn luôn giữ đúng lời hứa, trong khi loài người thường thất tín, bội nghĩa, quên lời hứa nguyện. Tác giả Thi Thiên miêu tả đức thành tín của Đức Chúa Trời như sau: Sự thành tín của Chúa cao vút tận mây, Thi Thiên 36 câu 5. Thưa Chúa hằng hữu, các tầng trời sẽ ca tụng phép lạ Ngài, sự thành tín Ngài cũng sẽ được ca ngợi trong các hội thánh. Sự thành tín Chúa bao bọc Chúa. Chúa hứa chắc chắn với người Ngài lựa chọn rằng: Sự thành tín và sự nhân từ ta sẽ ở cùng người. Ta sẽ chẳng cất lấy sự nhân từ ta khỏi người, và sự thành tín ta cũng sẽ chẳng hết. Ta sẽ không hề bội giao ước ta, cũng chẳng đổi lời ra từ miệng ta. Thi Thiên 89, câu 2, câu 5, câu 8, câu 24 và từ câu 33 đến câu 35. Thi Thiên 92 lại viết: Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài. Câu 2. Chiều kích thời gian của sự thành tín Chúa được Thi Thiên 119 gọi là sự thành tín đời đời, hoặc sự thành tín từ đời nọ qua đời kia. Báo trước sự xuất hiện của Chúa cứu thế, tiên tri Esai viết trong chương 11 câu 3 đến câu 6 rằng: Thần của Chúa hằng hữu sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan, thông sáng, thần mưu sĩ và sức mạnh, thần hiểu biết và kính sợ Chúa hằng hữu. Ngài sẽ dùng sự công bình mà xét đoán kẻ nghèo và xử lẽ ngay thẳng cho những người nhu mì trên đất. Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. Vì tin cậy sự thành tín của Chúa, nên tiên tri Jeremy giữa những ngày đau thương của dân tộc đã quả quyết rằng sự thành tín Chúa mỗi ngày lại mới mẻ, sự thành tín Chúa vô cùng vĩ đại. Ca Thương chương 3 câu 23. Chúa đã ví sánh đức thành tín của Ngài với dân Israel như của người chồng chung thủy với vợ. người ấy đã phản bội chồng, đi theo tình nhân, làm tan nát lòng của người chồng thành tín. Tuy nhiên, Chúa là người chồng chung thủy thành tín, vẫn đợi chờ người vợ bội bạc ăn năn quay về. Khi ấy, Chúa tuyên bố, ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình chính trực, nhân từ, thương xót. Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thành tín, và ngươi sẽ biết ta là Chúa tự hữu, hằng hữu. Ô-sê chương 2, từ câu 19 đến câu 20. Thứ ba, sự thành tín của Thánh Linh trong Tân Ước. Thánh Kinh Tân Ước dùng danh từ Hy Lạp, pisti, để diễn tả hai ý niệm thành tín và đức tin. Trong suốt Thánh Kinh Tân Ước, nhất là trong các tác phẩm của Phao-lô, thành tín và đức tin ăn khớp kết hợp chặt chẽ, đến nỗi không thể phân ly và có thể nói không có cái này thì cái kia không thể nào tồn tại. Lấy các ý nghĩa toàn bích mà Thánh Kinh Cựu Ước đã phát huy, Chúa Thánh Linh đã vạch rõ trong Tân Ước tiến trình của đức thành tín. Loài người thất tín, bội giao ước, quên lời hứa với nhau và với Chúa, nhưng Đức Chúa Trời vẫn thành tín. Chúa giữ đúng lời hứa của Ngài bằng cách cho con một ngày giáng thế làm người, hoàn thành tất cả các lời hứa trong Cựu Ước, thực hiện tất cả chương trình Ngài hoạch định và làm cho các tế lễ, các biểu trưng trong Cựu Ước có ý nghĩa, có giá trị đích thực. Chúa thành tín giữ lời giao ước để hoàn thành phương pháp cứu rỗi loài người. Sự hy sinh và sống lại của Chúa cứu thế là nền tảng của lời hứa mới, của giao ước mới, là tất cả những người ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa cứu thế đều được Chúa nhận làm con, được nhập vào gia đình của Chúa, được Chúa truyền cho sức sống mới mẻ bất diệt. Người theo Chúa bởi đức tin mà tiếp nhận Thánh Linh, được Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng để phát huy đức tính của Chúa, kể cả đức tính thành tín trong đời sống người ấy, theo một nguyên lý bất di bất dịch là con phải giống cha, người tin Chúa phải sinh hoạt giống như Chúa. Như thế, đức thành tín của Chúa là nguồn gốc, là nền tảng của đức thành tín trong con người có Chúa Thánh Linh. Một khi được Chúa Thánh Linh ngự vào lòng, đời sống của người theo Chúa tự nhiên và tất nhiên kết quả sinh ra đức tính thành tín song song với 8 đức tính khác mà Phao-lô liệt kê trong thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 23. Người tin Chúa tự nhiên thành tín với Chúa và với tha nhân. Thành tín với Chúa như người quản gia đáng tín nhiệm theo Cổ Linh thứ nhất chương 4 câu 1, như người phục vụ đáng tin cậy Ê-phê-sô chương 6 câu 21, Cô-lô-se chương 1 câu 7 và chương 4 câu 7. Thành tín vì phúc âm đã được giao thác cho mình phát huy và truyền bá. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê tìm những người đáng tín nhiệm để ủy thác phúc âm và sứ mạng truyền bá phúc âm để họ có thể dạy dỗ, huấn luyện người khác. Liên tục kiên trì, bền đổ trong đức tin qua những thử thách, gian khổ là một hình thức thành tín với Chúa. Đối với người, Thánh Kinh Tân Ước dạy chúng ta phải chứng tỏ sự thành tín cho người khác vì đức tin trong Chúa cứu thế luôn luôn đi đôi với tình yêu thương. Vì đức tin của người thành tín theo Chúa là đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương, Ga-la-ti chương 5 câu 6, là đức tin thực hành tinh thần bác ái của Chúa cứu thế. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti với đề tài Trái Thánh Linh phần 7 thành tín đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 35 với đề tài Trái Thánh Linh phần 8 hòa nhã trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Không lo lắng, không lâu, ai chờ mong.